chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, một tác phẩm nghệ thuật chỉ đáng giá khi tác giả của nó ký tên trên bức họa. Những bức danh họa ngày nay giá hàng triệu Mỹ Kim cũng chỉ vì có chữ ký của các tác giả. Nếu không, chưa chắc đã đắt tiền như thế. Có một người không phải là danh họa, triết gia, văn sĩ, thi sĩ, nhưng tên của người ấy trên tác phẩm bao giờ cũng làm cho tác phẩm mang giá trị. Tác phẩm của người ấy không phải là một bức tranh hay một bức tường bất động, nhưng là những cuộc đời của con người. Người ấy là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã chết trên thập giá và máu Ngài đã đổ ra. Máu ấy chính là chữ ký của Chúa trên mỗi cuộc đời tin nhận Chúa và công lao hy sinh của Ngài. Máu ấy cũng đã thay đổi hẳn tâm hồn và đời sống của những ai vâng theo lời Chúa và sống rời xa tội ác trong trần gian này. Thánh Kinh thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7 chép: ấy là trong Chúa cứu thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Người tin nhận Chúa Giê-xu là tác phẩm của Ngài. Mong rằng quý vị nhận chữ ký của Ngài trên đời sống để cuộc đời mình trở nên giá trị và có ý nghĩa.
Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên dân? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bên sông nước suối cho hồn tan héo. Ánh sáng soi nếu tôi tâm nơi vực sâu trong mong đêm. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương. Mọi dòng tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tan tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên mê. Vâng theo lời Ngài đã khuyên dân. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bánh sống nước suối cho hồn tàn héo. Ánh sáng soi nếu tôi tâm nơi vực sâu trong bóng
chết rồi, tôi sẽ đi về đâu? Ý nghĩa của đời sống này là gì? Sắp đến tận thế rồi phải không? Đó là những câu hỏi nhiều người thường đặt ra, và đó cũng là những đề tài mà mục sư Greg Laurie đã trình bày trong ba đêm chiến dịch mùa gặt tại miền Nam California. Một số quý vị có tham dự những đêm này, nhưng đa số quý vị có lẽ đã không đến dự được. Cho nên trong câu chuyện phúc âm hôm nay, tôi xin tóm lược những điểm chính của những đề tài vừa kể. Câu hỏi đầu tiên là, điều gì xảy ra sau khi tôi chết? Mỗi người trong chúng ta sẽ có những câu trả lời khác nhau tùy theo niềm tin của mình. Có người cho rằng chết rồi là hết, không còn gì nữa. Điều khó nói trong vấn đề này là huyền nhiệm sau cái chết. Không có ai đi qua cõi chết rồi sống lại để cho chúng ta biết bên kia cõi chết có gì. Để có thể tìm được câu trả lời thỏa đáng, chúng ta phải tìm đến với Đấng đã ban cho chúng ta sự sống. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta sự sống, cũng chính Ngài lấy lại sự sống. Vì vậy lời dạy của Chúa cho chúng ta biết bên kia cõi chết có gì. Lời Chúa dạy, con người đã được định là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Đó là quy luật Đức Chúa Trời đã định cho loài người. Chết một lần rồi chịu phán xét nghĩa là chết rồi không phải là hết mà còn có đời sau. Chết một lần hàm ý còn có cái chết thứ hai. Con người là cát bụi sẽ trở về với cát bụi, nhưng đó chỉ là phần thân xác. Con người chúng ta không những chỉ có thân xác mà còn có linh hồn. Thánh Kinh cho biết, bụi tro trở vào đất, và thần linh về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó. Thần linh về nơi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, là vị quan án công bình, nên chúng ta phải chịu xét xử trước mặt Ngài. Con người xấu xa tội lỗi, mà còn lập ra tòa án để phân xử và thưởng phạt, thì Đức Chúa Trời thánh khiết chắc chắn phải có sự thưởng phạt công minh của Ngài. Vì vậy, nếu nói rằng chết rồi là hết, hoặc không có xét xử, hoặc là thưởng phạt sau khi chết, thì không một ai trong chúng ta cần phải sống thánh thiện hay là đạo đức trên đời này làm gì, hoặc là cũng không cần phải có niềm tin nữa, bởi vì chết rồi sẽ không còn gì. Nhưng sự thật không phải như vậy. Thánh Kinh cho biết sẽ có tòa án trong ngày cuối cùng để xét xử tội nhân. Thánh Kinh mô tả phiên tòa đó như sau. Đoạn tôi thấy một ngai lớn và trắng cùng Đấng ngự ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết bị xét đoán tùy công việc của họ, cứ như điều đã ghi trong những sách ấy. Biển giao lại những kẻ chết trong nó, chết và âm phủ cũng giao lại kẻ chết trong nó. Chúng đều bị xét đoán mỗi người theo công việc của họ. Chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa, hồ lửa là sự chết thứ hai. Nếu có ai không được ghi vào sách sự sống, thì bị quăng xuống hồ lửa. Đó là phần Thánh Kinh mô tả về phiên tòa cuối cùng. Trước hết chúng ta thấy rằng những người bị xử ở đây không phải là người sống nhưng là người chết. Đúng như lời Chúa đã dạy, con người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Chết rồi không phải là hết nhưng chúng ta sẽ sống lại để chịu xét xử. Thánh Kinh dạy rõ ràng rằng biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. con người, dù bị chết dưới hình thức nào, ở đâu, cũng đều sẽ sống lại để chịu xét xử. Điều thứ hai chúng ta thấy ở trong phiên tòa này là có hai quyển sách. Trước hết là sách sự sống, và thứ nhì là những quyển sách khác. Sách sự sống là sách ghi tên những người được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi, không bị xét xử. Còn những quyển sách khác là những quyển sách mà dựa vào đó con người chịu xét xử. Thánh Kinh dạy, những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Mỗi người bị xử đoán tùy công việc mình làm. Những quyển sách được mở ra là những quyển sách ghi chép tất cả mọi việc chúng ta đã làm trên cõi trần này. Và Thiên Chúa sẽ dựa vào đó để xét xử chúng ta, dựa vào những bằng chứng được ghi lại trên những quyển sách này. Đức Chúa Giê-xu phán, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Những gì chúng ta nói và làm trong ngày hôm nay đều được ghi lại, và đó sẽ là bằng chứng để xét xử chúng ta. Thiên Chúa là đấng chí công, phải xét xử nhân loại. Nhưng Ngài cũng là đấng đầy tình thương, Ngài không muốn cho một ai phải chết mất. Chúa muốn cho mọi người đều ăn năn. Vì vậy, Thiên Chúa đã cung cấp cho con người một giải pháp để thoát khỏi án phạt trong ngày cuối cùng. Thiên Chúa cũng không thể tự nhiên tha bổng cho mọi người, vì làm như vậy Chúa không còn thánh khiết công bình nữa. Công lý của Thiên Chúa phải được thi hành, nghĩa là phải có hình phạt cho tội lỗi. Thánh Kinh dạy, Đức Chúa Trời đã vì cớ tội lỗi sai chính con Ngài, lấy thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong thân xác. Chúa cứu thế Giê-xu đã giáng trần, mang lấy hình hài thể xác của con người chúng ta trong thân xác. Chúa đã gánh tội lỗi của chúng ta. Chúa đã chịu hình phạt để chúng ta không phải chịu hình phạt. Nhưng chúng ta phải tin nơi Chúa, công nhận cái chết của Chúa là cái chết thay thế cho mình. Chỉ trong niềm tin đó, chúng ta mới nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa phải làm tất cả những điều này, để cả hai bản tính thánh khiết và yêu thương của Ngài không bị vi phạm. Thánh khiết phải hình phạt, yêu thương phải cứu rỗi. Có người muốn được cứu rỗi, phải đặt đức tin nơi Chúa, công nhận cái chết thay thế của Ngài. Chỉ như vậy, chúng ta mới thỏa mãn cả hai bản tính thánh khiết và yêu thương của Thiên Chúa. Chúa cứu thế Giê-xu khi sống trên trần gian này đã tuyên bố, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta sau khi chết? Kinh Thánh cho biết, con người phải chết một lần rồi sống lại để chịu xét xử. Tuy nhiên, chúng ta có thể thoát khỏi cuộc xét xử đó nếu chúng ta có tên trong sách sự sống. Và để có tên trong sách sự sống, chúng ta chỉ cần làm một điều, đó là nghe lời của Chúa và tin Ngài. Chúa phán, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Chúng ta sẽ không bị xét xử, nhưng sẽ từ cõi chết bước vào cõi sống. Đối với người tin Chúa, chết không còn là một mối đe dọa hay là điều gì đáng sợ, vì mỗi người đã tin Chúa đều có thể nói như sứ đồ Phao-lô đã nói rằng, lìa bỏ thân xác này là ở với Chúa. Người tin Chúa sẽ không bị xét xử trong ngày cuối cùng, và bất cứ lúc nào người đó từ giã cõi đời này, người đó cũng sẽ được đối diện với Chúa ngay. Đó là tin mừng cứu rỗi, đó là phúc âm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Nếu phải từ giã cõi đời hôm nay, bạn sẽ đi về đâu? Cái chết không chừa một ai cả, không buông tha ai cả. Nhưng cuộc sống bên kia cái chết tùy nơi chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có thể lựa chọn và quyết định. Bạn quyết định như thế nào? Hãy nghe lời Chúa phán. Quả thật ta nói cùng các ngươi. Ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. bạn đã nghe lời của Chúa, nhưng bạn đã đặt lòng tin nơi Ngài hay chưa?
Vừa nghe ca khúc Muôn Đời Chúc Tôn, nhạc và lời Đặng Ngọc Quốc, được trích trong CD Dưới Ánh Mặt Trời. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý vị, trong đề tài chuyện lứa đôi kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ về 10 điều các bạn trẻ nên làm để tránh những nguy hiểm của cám dỗ tình dục. Trước khi trình bày chi tiết về những điều đó, chúng tôi xin nói qua về lý do hay nguyên nhân nào khiến các bạn trẻ ngày nay thường lâm vào chỗ có quan hệ tình dục với nhau trước ngày cưới, hoặc với người chưa chắc sẽ là vợ hay chồng của mình. Khi biết rõ động cơ nào thúc đẩy, hoặc biết rõ căn nguyên của nan đề, chúng ta mới có thể giải quyết nan đề, hoặc giúp các bạn trẻ tránh được tệ trạng này. Tại sao người trẻ ngày nay dễ ngã vào cám dỗ tình dục? Ông George McDowell, một mục sư chuyên về mục vụ hướng dẫn thanh thiếu niên, có viết một quyển sách tựa đề là Why Wait, tạm dịch là Tại sao chờ đến ngày cưới. Trong quyển sách này, mục sư George McDowell nêu lên 5 lý do chính khiến các bạn thanh thiếu niên ngày nay xem thường vấn đề luân lý và không quyết tâm giữ đời sống trong trắng cho đến ngày lập gia đình. 5 lý do đó gồm có: thứ nhất, vì những yếu tố liên quan đến thể xác. Thứ hai, vì hoàn cảnh và ảnh hưởng của người chung quanh. Thứ ba, vì những yếu tố tâm lý. Thứ tư, vì yếu tố tình cảm. Và thứ năm, vì yếu tố tinh thần và tâm linh. Trước hết chúng tôi trình bày lý do thứ nhất là những yếu tố liên quan đến thể xác. Về phương diện thể xác, các bạn trẻ ngày nay dễ ngã vào cám dỗ tình dục vì nhiều lý do. Trước hết, vì ngày nay các em thanh thiếu niên bước vào tuổi dậy thì sớm hơn những thế hệ trước. Thứ hai là vì các em có bạn trai bạn gái quá sớm. Ngày trước, đến 16, 18 tuổi, có khi 20 tuổi, các thanh niên thiếu nữ mới bắt đầu lớn và mới để ý đến người khác phái. Ngày nay, có những em 13, 14 tuổi đã phát triển và đã nghĩ đến chuyện bạn trai bạn gái. Khi các bạn trẻ yêu nhau quá sớm, thường khó có thể giữ tình yêu của hai người được trong sạch cho đến khi cưới hỏi đàng hoàng. Một phần là vì còn quá nhỏ nên thiếu hiểu biết. Một phần vì thời gian chờ đợi quá lâu. Ngoài ra, càng gặp gỡ nhau thường xuyên và càng tự do gần gũi nhau nhiều, các bạn càng khó tránh cám dỗ về tình dục. Khi Đức Chúa Trời ban cho con người một nhu cầu trong đời sống, Ngài luôn luôn cung cấp một phương cách để đáp ứng nhu cầu đó. Chẳng hạn như nhu cầu về tình cảm và tình dục. Đây là điều tốt đẹp, và nơi để đáp ứng nhu cầu đó là trong hôn nhân, trong tình yêu giữa vợ và chồng. Khi hai người mới là bạn của nhau, nếu không đặt giới hạn cho mối quan hệ của mình, sẽ bị thu hút và muốn đi ra ngoài giới hạn. Một khi đã đi quá giới hạn, các bạn sẽ không tự chế được và cứ tiếp tục đi xa hơn. Mỗi lần gặp nhau, các bạn trẻ lại bị thu hút, bị cám dỗ đi xa hơn giới hạn của mình, và cuối cùng là ngã vào tội lỗi. Lý do thứ ba liên quan đến yếu tố thể xác cũng là lý do nguy hiểm nhất. Đó là có một số các bạn trẻ ngày nay nghĩ rằng có quan hệ tình dục khi chưa phải là vợ chồng là chuyện tự nhiên, bình thường, không luật lệ nào cấm điều đó. Đây là một quan niệm vô cùng sai lầm. Không những vì nó đi ngược lại với chương trình của Đấng Tạo Hóa, nhưng nó sẽ mang lại nhiều nan đề cho những người chủ trương như thế và gây ra nhiều nan đề cho xã hội. Là con người, chúng ta không sống theo bản năng như những loài vật khác, vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa ban cho chúng ta trí khôn và ý chí đạo đức. Chúng ta biết điều nào quấy, điều nào phải, và có ý chí để chọn điều phải, tránh điều quấy. Đó là đặc điểm cao quý của con người. Chúng ta không thể vứt bỏ ý thức đạo đức để sống theo bản năng và nói rằng đó là điều tự nhiên. Cũng có người chủ trương rằng điều gì mang lại cho ta niềm vui sướng, thỏa mãn thì ta cứ làm, không có gì là tội. Nếu chúng ta nghĩ rằng điều gì mình thích thì mình cứ làm, chúng ta sẽ mang lại những hậu quả đau thương cho chính mình và cho người chung quanh. Lời Chúa trong Thánh Kinh dạy rằng, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. để tránh tình trạng có quan hệ tình dục trước khi lập gia đình. Đây là những điều các bạn trẻ có thể làm. Hoặc là quý vị phụ huynh có thể chia sẻ với con em trong gia đình để hướng dẫn các em. Chúng ta cần khuyên con em nên chú tâm vào việc học hành, phát triển những năng khiếu của mình. Đừng bắt chước bạn bè có bạn trai bạn gái quá sớm. Quý vị phụ huynh cũng cần nói cho con em trong gia đình biết về tiêu chuẩn đạo đức chung mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người. Đó là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân là phạm tội với Chúa và với người, là điều không thể chấp nhận được. Và điều thứ ba chúng ta có thể làm là các bạn trẻ có bạn khác phái nên cẩn thận khi tiếp xúc với nhau. Và quý vị phụ huynh cũng cần để ý hướng dẫn con em của mình cách chu đáo hơn. Cần đặt những luật lệ nghiêm khắc từ khi các em còn nhỏ. Đừng chờ đến khi con có bạn trai, bạn gái, rồi mới hốt hoảng cấm đoán điều này điều kia. Chúng ta cần dạy con em biết tiêu chuẩn của Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Thánh Kinh dạy, ý muốn của Thượng Đế là anh em phải sống thánh thiện, xa hẳn sự gian dâm, mỗi người phải giữ cho thân thể thánh khiết và đáng trọng, không buông thả theo nhục dục như những dân tộc ngoại đạo không biết Thượng Đế. Hãy tôn trọng hôn nhân, giữ lòng chung thủy và thánh sạch, vì Thượng Đế sẽ đoán phạt người gian dâm, ngoại tình. Lý do thứ hai khiến các bạn trẻ ngày nay dễ ngã vào cám dỗ tình dục là vì hoàn cảnh sống và ảnh hưởng của người chung quanh. Trước hết vì các bạn không được hướng dẫn trong tiêu chuẩn đúng. Có một điều mà nếu quan tâm chúng ta đều nhìn thấy. Đó là các bạn thanh thiếu niên ngày nay đang chịu nhiều ảnh hưởng tai hại về đời sống đạo đức và luân lý. Nền tảng đạo đức và luân lý của bao nhiêu thế kỷ qua đang bị lung lay. Ngày nay một số người đã lìa bỏ nền tảng đạo đức chung để đi theo con đường riêng. Tại trường học, con em chúng ta được giáo dục về vấn đề tình dục với mục đích để các em tránh bệnh tật và tránh có thai. Nhưng người ta không dạy các em rằng tình dục trước hôn nhân và ngoài hôn nhân là tội, là điều tuyệt đối phải tránh. Con em của chúng ta chịu ảnh hưởng của thầy giáo, cô giáo và bạn bè, nên có tiêu chuẩn đạo đức rất thấp. Sự giáo dục ở trường chẳng những không giúp ích, mà còn khiến con em chúng ta thêm tò mò và muốn thử nghiệm những điều mình biết. Một nguy hại khác trong các xã hội của con người trong thời cuối cùng này là thuyết tương đối. Người ta không còn tin vào tiêu chuẩn tuyệt đối trong xã hội. Điều gì cũng có thể tha thứ, có thể chấp nhận, và vì thế không còn ranh giới phải quấy, thiện ác. Điều gì một người nghĩ là phải thì người đó có quyền làm. Có người nói rằng, nếu bạn nghĩ rằng có quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều quấy thì bạn tránh. Nhưng nếu bạn thấy đó không có gì sai thì bạn cứ làm, không ai có quyền lên án cả. Chủ thuyết tương đối đang ảnh hưởng mạnh mẽ trên những người trẻ, khiến các bạn trẻ sống buông thả, phóng túng, không còn kỷ cương gì nữa. Một ngày nọ, khi có dịp nói chuyện với một số thiếu nữ Việt Nam chưa lập gia đình, chúng tôi thật là bàng hoàng khi biết rằng những người trẻ Việt Nam chúng ta ngày nay xem chuyện có quan hệ tình dục với bạn trai bạn gái là chuyện bình thường. Có người còn cho như thế mới là văn minh, mới biết sống, biết vui hưởng đời sống. Tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta thật đã hạ xuống quá thấp. Không những học đường, xã hội mà ngay cả gia đình ngày nay cũng không cung ứng cho các bạn trẻ một tiêu chuẩn sống tốt đẹp. Sự đổ vỡ trong gia đình đã khiến các em thanh thiếu niên không có những gương tốt để noi theo. Cha mẹ và những người lớn chung quanh các em, nhiều người có đời sống buông thả, tội lỗi. Cha mẹ phạm tội ngoại tình. có những quan hệ không chính đáng với bạn khác phái. Vợ chồng bỏ nhau để chạy theo người tình, vân vân. Bao nhiêu phụ huynh đã ngã vào tình dục và làm gương xấu cho con. Tất cả những điều đó khiến con em chúng ta hoang mang, không người hướng dẫn, không tiêu chuẩn đạo đức để noi theo. Rồi chính các em cũng đi tìm một nơi nương náu, một tình yêu cho chính mình. Để rồi các em ngã vào cám dỗ một cách đau thương mà không một người nào đến cứu giúp. Thưa quý vị, trước những ảnh hưởng nguy hại của xã hội và học đường trên thanh thiếu niên, là cha mẹ chúng ta cần bảo tồn hạnh phúc gia đình để con em chúng ta có một nơi nương tựa vững vàng. Chúng ta cần có đời sống đạo đức theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa để làm gương cho con. Nhưng trên hết, chúng ta cần dâng gia đình của chúng ta cho Chúa làm chủ. Tình yêu của Chúa sẽ giúp chúng ta yêu thương nhau, hy sinh cho nhau, hy sinh cho con cái, cho phúc lợi của người khác. Và chỉ có tiêu chuẩn của lời Chúa mới có thể giúp chúng ta giữ đời sống trong sạch, giúp chúng ta đứng vững trước những cám dỗ của đời. Chúng tôi mời quý vị hãy đến với Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài hôm nay.
Chọn cuộc đời con nguyện làm nguồn phước đến cho đời. Xin Cha ban Thánh Linh tuôn đổ trong tâm linh này. Nguyện cầu thần linh giúp con hoàn tất việc Cha.
Thank you.
Mỹ Dung vừa trình bày ca khúc Nguyện Cầu Thần Linh, nhạc và lời Châu An Phước. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Lời Cầu Nguyện Thắng Trận do Mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn 33 câu 12 viết: Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp, có phước thay. Kinh Thánh sách Sử Ký thứ 2 từ đoạn 17 đến đoạn 20 ghi lại nước Giu-đa dưới sự trị vì vua Giô-sa-phát 25 năm, từ năm 874 đến năm 850 trước Chúa, là một nước nhận được nhiều phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho. Đoạn 17 câu 3 đến câu 6 ghi rằng Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát, vì người đi theo đường lối đầu tiên của vua David tổ phụ mình, không tìm cầu thần Ba-anh, nhưng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài, chớ chẳng làm như nước Israel. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến nước vững chắc trong tay người, cả Giu-đa dâng lễ vật cho Giô-sa-phát. Người được của cải nhiều và sự vinh hiển lớn. Người vững lòng theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, lại phá đổ các nơi cao và những thần tượng Asera khỏi Giu-đa. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta học được lời dạy của Chúa. Sự cường thịnh và bình an của một đất nước nhờ có người lãnh đạo biết kính sợ tìm cầu Đức Chúa Trời, biết hướng dẫn dân sự tôn thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn Kinh Thánh có đề cập đến nước Israel ở phía Bắc là người Do Thái nhưng thờ thần Ba-anh, không được phước lành của Chúa. Những phước hạnh mà dân Giu-đa có được dưới thời trị vì của vua Giô-sa-phát. Phước hạnh thứ nhất, vua Giô-sa-phát tìm cầu và kính sợ Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng vua. Phước hạnh thứ hai, vua đi theo đường lối đầu tiên của David, tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài. Phước hạnh thứ ba, Đức Chúa Trời khiến nước Giu-đa vững chắc trong tay người. Phước hạnh thứ tư, vua Giô-sa-phát nhận được nhiều của cải và vinh hiển lớn. Phước thứ năm, vua Giô-sa-phát vững lòng làm theo đường lối của Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, thời xưa sự thịnh vượng và bình an của một đất nước nhờ có một vị vua quang minh lãnh đạo. Dưới thời trị vì Giô-sa-phát, Kinh Thánh sách Sử Ký thứ 2 đoạn 19 câu 4 ghi: Giô-sa-phát ở tại Giu-sa-lem, đoạn người đi lại tuần tra dân sự từ Be-e-sê-ba đến núi Ê-phra-im, dẫn dắt dân chúng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Dẫn dắt dân sự trở về cùng Đức Chúa Trời là một việc cải cách trọng đại mà vua Giô-sa-phát đã làm. Vua đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Ngài ở cùng vua. Thi Thiên đoạn 33 câu 12 viết: Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, có phước thay. Thưa quý vị, sự bình an và thịnh vượng của một đất nước nhờ có pháp luật và thi hành luật pháp cách quang minh. Vua Giô-sa-phát thiết lập một chế độ giáo dục luật pháp của Đức Chúa Trời công cộng. Đoạn 19 câu 5 biết rằng, người lập quan xét trong khắp nước, tại các thành bền vững của Giu-đa, thành nào cũng có. Rồi người bảo các quan xét rằng, hãy cẩn thận việc các ngươi làm, vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét đoán. Vua căn dặn các quan án rằng, Vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khắc cẩn thận làm theo, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận hối lộ. Vua thành lập một tòa án thượng thẩm, tức tòa án tối cao, ở tại Jerusalem. Câu 8 ghi rằng, lại Giô-sa-phát cũng chọn mấy người Lê-vi, thầy tế lễ và trưởng tộc Israel, đặt họ tại Jerusalem, đặng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đoán xét và phân xử việc kiện cáo. Vua Giô-sa-phát dạy bảo các quan trong tòa án tối cao này như sau: các ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, lấy lòng trọn lành trung tín mà làm như vậy. Hễ có anh em các ngươi ở trong các thành, đem đến trước mặt các ngươi việc tranh tụng nào, hoặc vì sự đổ huyết, hoặc vì sự phạm luật lệ và điều răn, giới mạng và pháp độ, thì các ngươi phải dạy cho họ chớ phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. E có cơn giận nghịch cùng các ngươi và các anh em các ngươi. Các ngươi làm như vậy ắt không gây cho mình mắc tội. Vua Giô-sa-phát duy trì một đạo quân lớn và một đất nước hùng mạnh. Thưa quý vị, trong phân đoạn này chúng ta học được các điều sau đây. Vua tôn trọng luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vua dạy cho các quan án vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà xét đoán anh em mình. Phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khắc cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận hối lộ. Vua dạy các quan án phải kính sợ Đức Chúa Trời, lấy lòng trọn lành và trung tín trong việc xét xử các vụ kiện mà người Giu-đa đem đến. Lấy sự giáo dục luật pháp làm căn bản, chứ không phải lấy sự trừng phạt phạm pháp. Đây là một vua thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, ban hành luật pháp nghiêm minh để cho một dân tộc trở nên hùng cường. Ngày nay thế giới có nhiều nhà lãnh đạo các nước, nhưng khó tìm được một nhà lãnh đạo thực tâm kính sợ Đức Chúa Trời và áp dụng luật pháp của Đức Chúa Trời cho toàn dân. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 3 chép: khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Thi Thiên đoạn 91 câu 1 viết: người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Câu 7 và câu 9 viết rằng: sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần trại ngươi, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình. Khi Giô-sa-phát vua Giu-đa vui hưởng thái bình của xứ sở, thì có người đến thuật cho vua mà rằng có một liên minh quân sự rất đông giữa dân Amon, dân Mô-áp là giặc ngòi và người Mao-ít ở núi Se-i-rơ vốn ở cùng người Giu-đa là giặc trong đang kéo đến để giao chiến với vua. Khi vua Giô-sa-phát biết được điều này thì quân địch chỉ còn cách Jerusalem 38 cây số, nên vua rất sợ. Thưa quý vị, ở cương vị nhà vua đời này thì có một phản ứng quân sự khẩn cấp, ra lệnh cho quân đội dàn quân đối diện với quân thù. Nhưng Kinh Thánh ghi lại cách đối phó tức thời khi nghe báo hung tin cận kề của vua Giô-sa-phát. Dầu vua sợ hãi, nhưng vua không cuống cuồng vội vã. Đoạn 20 câu 3 viết rằng: Vua Sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Giê-hô-va và rao ra khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Kinh Thánh ghi lại dân Giu-đa đáp ứng lời kêu gọi của vua như sau. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở trong các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Giê-hô-va. Qua những lời Kinh Thánh ghi chép lại, chúng ta học được những bài học khôn ngoan của vua Giô-sa-phát trong việc chinh chiến với quân thù. Thứ nhất, vua đứng giữa hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trại trong đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, trước hành lang mới mà cầu nguyện tìm cầu Đức Chúa Trời là đấng ban cho lòng vua được vững vàng trước quân địch. Đức Chúa Trời toàn năng và bình an phải được đầy dẫy trong lòng vua là điều trước nhất. Thi Thiên đoạn 91 câu 2 viết: Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nướng ta náo tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Do đó vua cầu nguyện, lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các đường trời sao? Há chẳng phải là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Ngài quyền thế và năng lực, chẳng ai chống trả Chúa nổi. Bài học thuộc linh cho chúng ta học được trong lời cầu nguyện của vua Giô-sa-phát. Nếu chúng ta xem năng đề của chúng ta là lớn hơn Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không thể nào giải quyết năng đề cho chúng ta. Vua Giô-sa-phát biết được Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, là đấng cao cả, Ngài thật là vĩ đại hơn các nan đề mà ông đang gặp, và ông đã nhờ cậy vào sức lực thiên thượng để đắc thắng. Thứ hai, vua Giô-sa-phát lập quan hệ với Đức Chúa Trời cách rõ ràng. Nội dung của bài cầu nguyện trong đoạn 20 từ câu 7 đến câu 9, vua nhắc lại việc Đức Chúa Trời đuổi các dân tộc bản xứ mà ban đất nước này đời đời cho Abraham là bạn hữu của Chúa và là tổ phụ của tuyển dân Ngài. Vua nhắc lại Chúa đã bảo đảm Ngài cấp cho họ một cái đền thờ đặng danh Ngài được hiện diện ở nơi đây. Mà tại đền thờ này, Ngài có hứa cùng tổ phụ của chúng tôi rằng nếu có tai họa và chiến tranh xảy ra trong xứ, thì hãy đến tại đền thờ này mà cầu nguyện thì Chúa đủ nghe và giải cứu chúng tôi. Bài học thuộc linh trong phần này là phải nhờ cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời để đuổi ra khỏi chúng ta nỗi lo sợ bất an, làm cho lòng mình đầy dẫy năng lực của Đức Chúa Trời. Vua Giô-sa-phát thuyết phục Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện là những lời thuyết phục Đức Chúa Trời để Ngài nhớ lại những việc Ngài đã làm cho tổ phụ của họ mà giải cứu họ. Trong lúc Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ loáng đến xứ dân Amon, dân Moab và người ở núi Seir. Dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám đông quân này đương hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Cả Giu-đa đều đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời với các đứa nhỏ vợ và các con cái mình. Thưa quý vị, vua Giô-sa-phát biết được quan hệ của Đức Chúa Trời với dân Ngài là một quan hệ không thể tách rời được, cho nên vua đem vấn đề này ra mà cầu khẩn cùng dân Ngài. Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện của vua Giô-sa-phát. Bấy giờ tại giữa hội chúng, thần của Đức Giê-hô-va cảm động Giê-ha-si-ên, con trai của tiên tri Sa-cha-ri mà rằng, hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, cùng vua Giô-sa-phát hãy nghe. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán cho các ngươi như vậy, chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ quân đông đảo này. Vì trận giặc này chẳng phải là của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó, kìa chúng nó đi lên, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng bằng Giê-ru-ên. Trong trận này các ngươi chẳng cần gì phải tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Bài ca thắng trận. Thưa quý vị, bài ca thắng trận thường được dân chúng vui mừng reo hò ca hát khi chiến cuộc vừa kết thúc trong khải hoàn. Nhưng ở đây khi vua Giô-sa-phát và cả Giu-đa vừa nghe lời hứa của Đức Chúa Trời thì họ cất cao giọng hát bài ca chiến thắng. Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Người Lê-vi về dòng Kêm hát và dòng Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đức Giê-hô-va là đấng xung trận và chiến thắng. Kinh Thánh ghi lại, đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đặt phục binh xông vào dân A-môn, dân Mô-áp và những người ở núi Se-ir đã đến hãm đánh Giu-đa và các dân ấy đều bị bại hoại. Thưa quý vị, Kinh Thánh ghi rằng, vậy nước của vua Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời ban cho người sự an nghỉ bốn bề. Amen.
Tháng năm dài chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trên thế giới có nhiều cây cầu được xây cất rất công phu và tốn kém. Riêng tại vùng Bay chúng ta đang ở có 4 cây cầu lớn, đó là The Golden Gate Bridge, The Bay Bridge, The San Mateo Bridge và The Richmond San Rafael Bridge. Cầu Golden Gate được xây vào năm 1937 với phí tổn trên 35 triệu Mỹ Kim. Bay Bridge nối liền hai thành phố lớn San Francisco và Oakland được hoàn tất năm 1936 và chi phí lên tới 77 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Cầu San Mateo xây xong vào năm 1967 với chi phí 70 triệu Mỹ Kim và cầu Richmond hoàn thành năm 1956 với phí tổn 68 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, cây cầu tốn kém nhất thế giới không phải được xây bằng sắt và xi măng, nhưng được xây bằng chính thịt và huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua sự đổ huyết và chết của Chúa Giê-xu, Ngài đã nối liền chúng ta lại với Thượng Đế. Chúa Giê-xu là cây cầu duy nhất để đem con người tội lỗi hòa thuận với Thượng Đế thánh khiết. Thánh Kinh chép trong thơ La Mã chương 5 câu 8 rằng, Thượng Đế tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúa Giê-xu cũng phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Đọc sách, coi phim ảnh hay hiểu biết về các cây cầu danh tiếng sẽ không đưa chúng ta tới những thành phố chúng ta muốn đến. Nếu muốn đến thành phố bên kia cây cầu, chúng ta phải bước lên và đi ngang qua cây cầu đó. Dùng trí óc để tìm hiểu Thượng Đế hay xúc động mỗi khi suy niệm về sự khổ nạn của Chúa và sự chết trên cây thập tự của Ngài trong mùa thương khó, chưa đủ để bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Muốn có sự sống đời đời và có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Trong thời gian thứ nhất, chương 5 câu 11 và câu 12 chép, Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thượng Đế thì không có sự sống. Nếu quý vị muốn mời Chúa vào lòng ngay giờ phút này, để tội lỗi được tha thứ và được tương giao mật thiết với Thượng Đế, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và được tương giao với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tháng năm dài chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi. Thập tự xưa Ngài tuôn thiết ra.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Đấng yêu thương tha thiết đợi mong, hãy trao Ngài mọi điều lo lắng. Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Mọi điều lo lắng Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.